sống lâu 8, chẳng hạn như là 8 vạn tuổi. Mà cái tuổi đó mà so với một năm trên đó mà so với dưới này ấy, thì nó bằng cả ngàn năm ở dưới này nữa. Nhưng mà rồi ra cũng vô thường. Đức Phật bằng cái trí thiên nhãn thấy rõ tất cả các sinh tử của chúng sinh, và Đức Phật mới thấy là tất cả những cái cảnh giới đó nó không phải là giải thoát, nó không phải là vĩnh viễn. Cho nên đôi khi mình rất là đơn giản, mình sống trăm năm rồi mình thấy một vị thần thánh nào nói là sống ngàn tuổi này nọ là mình cho cái vị đó là chắc cao siêu lắm. Nhưng mà thực sự ra thì theo như trong đạo Phật là như vậy. Thế cho nên sự trả lời ở trong đạo Phật mà đây là mình theo bên Thanh Văn đó, thì sẽ nói là tất cả đều vô thường, ba cõi đều luân hồi vô thường. Mà trong ba cõi đó, ở cái cõi tứ thiền đó, ở cõi sắc đó, nó có cái trời vô tưởng định đó, nó sống rất lâu, còn kêu là trường thọ thiên. Trường thọ tức là sống rất lâu nhưng vẫn thuộc về luân hồi vô thường, tức có lúc tàn diệt. Cho nên mà mình theo đạo Phật mình phải học là để hiểu những điều đó. Nếu mình không học thì mình sẽ nghĩ một cách đơn giản, đôi khi mình cũng nghĩ Phật thì cũng là một đấng thần linh, và tất cả những cái thần thánh khác thì cũng là thần linh, mà có lẽ đều bằng nhau. Nhưng mà dứt khoát thì pháp của Phật, Đức Phật nói không phải như vậy. Nếu mà bằng nhau hết, Đức Phật không cần phải làm Phật nữa, làm nữa dư, nó có mấy vị khác rồi làm chi nữa. Làm vậy là mình muốn cạnh tranh hay sao? Đức Phật đâu có cái tâm cạnh tranh mà thành Phật đâu. Đức Phật đâu có cần phải có nhiều môn đồ đệ tử gì mà thành Phật. Nhưng mà Đức Phật thành Phật là để cứu độ chúng sinh, và bởi vì tất cả những thần thánh khác không phải là cái nơi cứu độ chân thật, cho nên Đức Phật mới tuyên thuyết lên, mới xuất hiện ra đời, mới tuyên thuyết như vậy. Thì đó là cái mà mình, người Phật tử thì mình phải biết như vậy. Thì lại theo cái pháp của Thanh Văn nữa đó, thì như nãy mình nghe đó, tất cả những cái gì mà người Ấn Độ người ta thờ về Thượng Đế, thì bây giờ nếu mà Thượng Đế mà có một cái gì dữ dằn đối với chúng sinh thì vẫn có tâm sân. Thượng Đế mà có trừng phạt tức là vẫn có tâm sân. Thượng Đế mà vẫn có tất cả những cái tâm mà ai theo ta thì mới được ta thưởng, thì nó vẫn có cái ngã sở. Mà trong đạo Phật đã, Đức Phật bằng tâm giác đã thấy rất kỹ tại sao con người ta khổ đau, và tại sao con người ta phải vào luân hồi, phải không thể nào đạt được một cái gì mà nó còn mãi. Bởi vì người ta có tham sân si, người ta có ngã sở, người ta tạo tác bằng những cái đó. Thế cho nên luôn luôn không cái gì nó vĩnh viễn, nó đều từ nhân quả mà ra. Cho nên khi nhận xét như vậy rồi á, mà trong đạo Phật có thể hỏi bảo là Phạm Thiên có đại từ bi, Đức Phật cũng có đại từ bi, nhưng mà nếu hỏi cho thật kỹ ra đó, đại từ bi của Phạm Thiên là như thế nào, đôi khi chính các người Bà La Môn cũng không trả lời được rõ ràng, bởi vì thực sự chưa từng các vị đó gặp được Phạm Thiên, và chưa từng chính đích thân mình nghe Phạm Thiên nói là Phạm Thiên đại từ đại bi ra làm sao. Trong khi Đức Phật nói rõ ràng mình muốn có đại từ đại bi thì ai cũng có được, có bằng cách tu tập, tu như thế nào Đức Phật thuyết pháp ra. Đức Phật bảo tu đến đâu thì nó viên mãn, và Đức Phật nói ta đã viên mãn như vậy. Đại từ đại bi với ai? Đại từ đại bi với chúng sinh. Chúng sinh này có bao nhiêu loài? Và nó hữu lượng hay là nó vô lượng? Chẳng hạn như vậy. Thì cái đại từ đại bi của mình nó mới được xây dựng. Thành ra bất cứ một cái pháp nào về thiện, về tốt đẹp, về hay, về giỏi, Đức Phật đều tu viên mãn hết rồi. Và tu trong ba lần vô số kiếp, Tức là tu rất kỹ và tu phải thành hoàn toàn. Cho nên một khi thí dụ Đức Phật tu bố thí, đã nói là bố thí là cho những cái gì của mình, thì tại sao mắt, tai, mũi, lưỡi, đầu, óc, tủy, não của mình lại không cho? Thành ra ai tu bố thí thì bố thí cũng không bố thí những cái đó. Thành ra làm sao mà nó viên mãn. Nhưng mà Đức Phật đã tu bố thí như vậy đến mức viên mãn. Thành ra nó, pháp nào của Đức Phật cũng có cái cách, nó có nghĩa là gì? Nó là nhân, nó có cái quả như thế nào và phải tu ra làm sao với viên mãn. Cho nên như vậy á, mình đừng có nghĩ đơn giản rằng là Phật cũng là một bậc thần thánh như các thần thánh khác. Mình đừng có nghĩ như vậy. Thành ra trong Phật Pháp á, tại sao Phật Pháp nhiều là Phật Pháp muốn trình bày và Phật Pháp muốn nói với mình rằng là không phải như vậy. Mình quy y Phật, mình quy y Pháp nữa. Mình quy y Pháp mà mình lại nói ngược lại với Pháp thì nó không phải là quy y. Thành ra quy Pháp Phật trong đó vừa nói cái cách tu tập, vừa nói tất cả những cái nhân quả của thiện ác, vừa khuyến khích mình vươn lên và vừa cho mình biết rõ thế nào là cái chỗ cứu cánh, thế nào là cái quả của Phật. Phật nói ra không phải để khoe Phật là nhất, để mình tôn thờ Phật là nhất. Phật nói ra là để cho mình thành Phật, chứ không phải Phật nói ra cho Phật. Phật nói ra là để đưa mình đến cái chỗ cao nhất như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là dù là trong pháp của Thanh Văn đi chăng nữa, cũng dứt khoát người Phật tử mà mình có thể gọi là bên Thanh Văn, bên Nam Tông, bên Tiểu Thừa gì đó, thì họ cũng dứt khoát nói Phật Thế Tôn là cao nhất. Thì khi mà mình đến Đại Thừa, pháp của Đại Thừa, thì pháp Thanh Văn nói là tuy thân của Phật đó, thân của Phật thuộc về thân vô thường hữu vi, nhưng mà pháp của Phật đó, đó là cái pháp cao thượng nhất và nó là pháp vô lậu vô vi, đó là Niết Bàn. Thì Đức Phật ra đời, Đức Phật không phải chỉ có cái thân vô thường mà Đức Phật có cái pháp thân nữa. Cái thân vô thường nó thuộc về cái thân vật chất này, cái nhục thân này. Đức Phật có pháp thân nữa. Pháp thân của Đức Phật là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thành ra đó, cái chỗ mà cái bản thân này là cái thân vô thường, mà cái chỗ chân thật của Phật chính là Pháp. Muốn hiểu Phật thì phải hiểu Pháp. Không phải thấy Đức Phật có cái tướng đẹp, 32 tướng tốt như vậy thì đó là hiểu Phật. Mà phải hiểu Pháp Phật. Ai hiểu Pháp Phật, ai thấy ra cái chân lý đó, ai nương theo chân lý đó, chứng nhập vào chân lý đó, người đó sẽ chứng được Niết Bàn vĩnh cửu, không bao giờ chết, không bao sinh, không có sinh, không có diệt, không có khổ đau, bất cứ một khổ đau nào, an lạc vĩnh viễn. Cho nên chính vì vậy mà người ta phân ra là Phật có sắc thân và Phật có pháp thân. Nhưng đến khi mình chuyển qua Đại Thừa, thì đến Đại Thừa nói là dĩ nhiên Phật có sắc thân, Phật có pháp thân. Nhưng Đại Thừa phân tích kỹ hơn. Sắc thân này từ đâu ra? Sắc thân này có để làm gì? Cho ai? Thì Pháp ở trong Đại Thừa nói là do vì Đại Từ Đại Bi ấy, cứu độ chúng sinh, cho nên Phật mới ứng theo, đáp ứng theo cái khả năng, cái tâm nguyện, cái mong cầu của chúng sinh đó, mà thể nhập vào trong cái cõi con người, lấy một cái thân theo nghiệp con người. Cái thân đó là cái thân ứng theo nghiệp của chúng sinh. Cho nên đôi khi trong Đại Thừa kêu đó là hóa thân. Hóa có nghĩa là không phải là thân chân thật của Phật. Hóa thân là ứng theo chúng sinh để cho chúng sinh thấy được. Thì đối với Đại Thừa phân tích rất kỹ. Đại Thừa muốn nói với mình rằng là, tức là giáo lý ở trong Đại Thừa muốn nói rằng là Phật